Kiếm đạo độc tôn, chương 1264, bát tinh chiến lực, góc truyện audio.com, tử lộ hết sức đặc thù, mặc dù không có ánh sáng cùng âm khí thế nhưng tất cả mọi người bên trong chân linh thế giới lúc này đều có thể chứng kiến bên trong tử lộ vừa có hào quang đang lóe lên. Họ cũng không cảm thấy bất ngờ và cũng tin rằng chính Diệp Trần đã ra tay trước đám dị tộc cường giả đang thu tử lộ, bất quá tia sáng này chỉ lóe lên một hồi rồi liền im bặt tựa hồ như cuộc giao thủ đã chấm dứt. Thật đúng là khẩn trương, nếu là mình xông vào tử lộ thì cũng sẽ khẩn trương như vậy a hát. Không ít người trên trán đổ mồ hôi, sau khi trở thành sinh tử cảnh vương giả, mặc nhiên họ đã có thể khống chế được bài tiết của cơ thể mình, việc bị đổ mồ hôi đối với bọn họ là chuyện không thể nào đã xảy ra, nhưng hiện tại, bọn hắn bởi vì quá mức khẩn trương nên ngược lại đã xuất hiện biến hóa giống như người bình thường. Đáng tiếc mãi cho đến bây giờ, bất kỳ ai cũng không có biện pháp tìm được cho mình một khỏa man hoang thạch, nếu có được một khỏa man hoang thạch thì liền có thể tiến về phía trước man hoang tinh. Đối với Diệp Trần mà nói, bằng vào ngộ tính của hắn thì áo nghĩa tất nhiên tăng lên rất nhiều, từ đó thực lực cũng có thể bạo lên mấy lần. Lúc đó, giết chết tất cả đám dị tộc cường giả trấn thủ tử lộ đều không là vấn đề, chúng ta cũng có thể tạm thời đi ra ngoài thoáng một lúc để đem tuổi thọ tăng lên tới 10 vạn năm rồi. Man hoang thạch chính là cái chìa khóa quan trọng để tiến vào man hoang tinh, không có cái chìa khóa này thì bất kỳ ai cũng đều không thể tiến vào man hoang tinh được. Trước khi dị tộc đại kiếp nạn xảy ra, hy vọng lớn nhất của mọi người tựu chính là việc không phát sinh dị tộc đại kiếp nạn quá sớm, như vậy mới có cơ hội tiến vào man hoang tinh để tăng cường thực lực, nhưng không ngoài dự tính, tất cả mọi người đều đã thất bại, kể cả Diệp Trần. Mà hiện tại, sở dĩ Diệp Trần quyết định xông vào tử lộ mà không đi tìm man hoang thạch là vì một khi tiến vào man hoang tinh sẽ không biết khi nào trở ra, mà đúng như trước đó Huyền Hậu đã đề nghị Diệp Trần lập tức xông tử lộ, một khi thời gian dây dưa kéo dài sẽ để cho ma tộc cùng tà linh tộc kịp thời phản ứng, tất nhiên sẽ điều động cường giả lợi hại hơn đến thủ tử lộ, khi đó, đừng nói là sinh tử cảnh thất trọng thiên, cho dù là một sinh tử cảnh lục trọng thiên dị tộc cường giả cũng có thể giết chết Diệp Trần. Chàng nhất định phải thành công a. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh trong nội tâm cầu nguyện. Đám huyết vụ ở đằng sau bị bốc hơi, Diệp Trần vẫn phi hành với tốc độ không giảm, hệt như một vòng kiếm quang lăng lệ ác liệt lập tức xuyên qua tử lộ. Hiện ra ở trước mắt mình chính là một mảnh tinh không càng to lớn hơn, lúc chưa thấy qua tinh không tại đây thì Diệp Trần đã cho rằng tinh không chân linh thế giới cùng tinh không bên ngoài chẳng có gì khác nhau, nhiều lắm cũng chỉ khác biệt đôi chút mà thôi. Bất quá hiện tại, hắn không thấy như vậy, tinh không trong chân linh thế giới, nhìn như an bình tự nhiên nhưng lại đem đến cho người ta một loại cảm giác không khí trầm lặng, hệt như được chính con người tạo ra vậy. Còn tinh không ở bên ngoài, nhìn về phía trên càng thấy được sự sâu sắc cùng mộng ảo, tràn ngập vô hạn khả năng. Chỉ liếc là nó lại đem đến cho người ta có loại cảm giác hoa mắt thần trí mê muội. Nơi đây mới thật sự là tinh không a hát, Diệp Trần có thể cảm nhận được những gông xiềng đối với. Góc truyện audio.com Tiềm năng sâu thẳm trong cơ thể mình tựa hồ bắt đầu bị rách nát. Kèm theo sự đứt gãy của những gông xiềng kia chính là khí tức trên thân Diệp Trần bắt đầu có được một tia bất hủ. Cái tia bất hủ nhỏ bé này cũng không phải do bất hủ kiếm ý mang đến, mà là do hiện tượng tuổi thọ bạo tăng sinh ra, bởi vì lúc này tuổi thọ của hắn dĩ nhiên đã cao tới 10 vạn năm, gần như bất hủ rồi. Phải còn sống thì mới có khả năng vô hạn, thời gian sống càng dài thì khả năng này sẽ trăm ngàn lần gia tăng. Tay cầm đồ ma kiếm, Diệp Trần nhìn về phía 7 tên dị tộc cường giả đang vây tới. 7 tên dị tộc cường giả này đều là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, trong đó có 3 tên tà linh tộc, 4 tên ma tộc. Trong bọn chúng, khí tức có mạnh có yếu, nhưng kể cả kẻ yếu nhất cũng đều đã có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, còn kẻ mạnh nhất là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Rất giỏi, ngươi là kẻ duy nhất trong suốt 1.500.000 năm qua trên ý nghĩa chính thức đi ra được tử lộ. Diệp Trần đánh chết 2 gã ma vương với tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có thời gian đi ngăn trở, đành phải ở bên ngoài mà án binh bất động, ngồi đợi đối phương đi ra. 2 tên ma vương vừa rồi hẳn là những kẻ yếu nhất trong các ngươi a. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, đồng dạng có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất cũng tựu chính là thất tinh chiến lực bình thường, còn mạnh nhất thì rất có thể là thất tinh bá chủ, đây là dùng những tiêu chuẩn bình thường để tính toán, so như với Diệp Trần thì hắn hiện tại bất quá cũng chỉ là sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới mà thôi, do vậy sẽ có được thất tinh đỉnh phong chiến lực toàn lực bộc phát thì cả thất tinh bá chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dựa theo thuyết pháp của chân linh thế giới các ngươi thì Mạc Lạc cùng Thác Kiệt vừa vặn có chiến lực được xếp trong các loại thất tinh chiến lực, bất quá không nghĩ tới, ngươi có thể làm được việc lập tức kích giết bọn hắn như vậy. Sự tình ma tộc cùng tà linh tộc đại bại, bọn hắn đã biết rõ, đồng thời khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không quên đem tin tức truyền trở về thế giới ma tộc, nhưng tiếc là khoảng cách thực sự quá xa xôi, tin tức truyền trở về cũng cần có thời gian nhất định, và việc phái thêm người tới tương trợ lại phải cần thêm một khoảng thời gian nữa, vốn bọn hắn thấy rằng Diệp Trần không lập tức xông tử lộ nên còn có chút cao hứng, dù sao bọn hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối khả năng có thể ngăn cản Diệp Trần. Nhưng không nghĩ tới rằng 3 tháng sau, Diệp Trần lại xông vào tử lộ. Mà chiến lực biểu hiện ra ngoài của Diệp Trần lại để cho bọn hắn hết sức kiêng kỵ, trong các loại thất tinh chiến lực nói như vậy, thất tinh đỉnh phong chiến lực tuy cường đại gấp mấy lần so với các loại thất tinh cấp thấp khác, nhưng cũng không đến mức có thể lập tức có thể gây ra miểu sát như vậy, chỉ có thực lực vượt qua đẳng cấp đó gấp 10 lần thì mới có thể làm được điều này, dù sao tích huyết trọng sinh cảnh giới không phải thứ dùng để bày trí làm cảnh, vậy mà vẫn không trụ nổi. Bọn hắn há sẽ biết Diệp Trần đối với lực lượng khống chế đã đạt đến một tình trạng thập phần đáng sợ, hoàn toàn có thể đem 10 thành công kích phát huy ra lực sát thương của 15 thành, sẽ không xuất hiện bất cứ hiện tượng lãng phí nào. Ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thực lực như thế nào. Gocchuyenaudio.com, mà có thể đem cửa ra vào chân linh thế giới biến thành tử lộ, và mạng sống có thể được bảo toàn dưới kiếm của ta hay không? Khi Diệp Trần nói ra những lời này cũng chính là thời điểm hắn phải thực hiện điều mà mình chưa từng làm trước đó, đó chính là đưa toàn bộ thực lực bản thân đến một cực hạn cao nhất, vì việc đánh chết bọn dị tộc cường giả trấn thủ tử lộ này hoàn toàn không phải chuyện đùa. Cuồng vọng, hôm nay cho dù không cách nào lưu ngươi lại thì ta cũng muốn cho ngươi được sáng mắt ra, ma tộc chúng ta không phải dân tộc mà ngươi có thể dễ dàng trêu chọc hay gây hấn đến. Ra tay chính là gã ma vương trên đầu có một sừng dài, thực lực của hắn rõ ràng đều muốn mạnh hơn một tia so với cự ma đế trong chân linh thế giới, trường mâu trên tay hắn tách ra ma hỏa mãnh liệt lập tức đâm tới. Đinh, đối mặt với một kích toàn lực của ma vương một sừng kia thủ pháp Diệp Trần run lên, một kiếm vung điểm lên tại mũi thương trường mâu, lực công và lực thủ ngang bằng nhau, hai mũi binh khí chạm vào nhau tựa hồ trải qua trăm ngàn lần đo đạc chính xác vậy. Phốc, trường mâu run rẩy uốn vặn như một con rắn, sau một khắc đã văng ra khỏi tay tên ma vương một sừng cường đại này, miệng hắn phun máu tươi không ngớt, cả thân thể bị chia năm xẻ bảy văng ra tứ phía. Làm sao có thể như vậy chứ? 6 tên khác trừng to mắt tựa hồ không tin đây là do Diệp Trần làm. Hôm nay Diệp Trần cơ hồ đã trở thành một đại sát khí, cũng không phải nói là thực lực cường đại nghịch thiên, mà như cũ vẫn là đối với lực lượng khống chế, chỉ cần nằm trong phạm vi thực lực khống chế của hắn thì đối thủ sẽ bị hắn vỗ tay đùa bỡn ngay. Nếu như trước đây, dù cho chiến lực Diệp Trần có cường đại đồng dạng như hiện tại thì cũng sẽ không làm ra được tình trạng như thế, tối đa chỉ có thể đánh cho ma vương một sừng bị thổ huyết bay ngược mà thôi. Đương nhiên, một kiếm vừa rồi kia cũng không phải kiếm chiêu bình thường, mà chính là chấn kiếm quyết đệ tam thức thiên tuyệt kiếm có ẩn chứa cường đại chấn động lực lượng. Tất cả cùng nhau liên thủ. Sau khi biết rõ sự đáng sợ của Diệp Trần, 6 người bọn hắn lập tức liên thủ lại, mà kẻ ma vương một sừng vừa bị chia năm xẻ bảy kia thân thể cũng nhanh chóng ngưng tụ trở lại rồi đồng dạng gia nhập vào trong đó. Sát, 7 đại thất tinh chiến lực, kẻ yếu nhất chính là thất tinh cao đẳng, kẻ mạnh nhất chính là thất tinh bá chủ, tất cả đồng thời thẳng hướng Diệp Trần, với trận doanh cường đại như thế thì cho dù là bát tinh chiến lực bọn hắn cũng có thể ngạnh kháng chống lại. Cũng tốt, bắt các ngươi đến khảo thí cực hạn của ta a. Diệp Trần vẫn không thi triển tam hoa tá đạo, cũng không thi triển xiếp na huy hoàng hay không gian bất động năng lực như cũ, vẫn chỉ tung ra liên tiếp 7 chiêu thiên tuyệt kiếm để chống lại 7 tên dị tộc cường giả này. Phốc phốc phốc, ngoại trừ 2 gã tà vương cùng ma vương đạt tới thất tinh bá chủ, 5 tên còn lại căn bản không chịu nổi một kích này, hoặc là vũ khí bay ra khỏi tay, thân thể bị xé toạc, hoặc là cánh tay kịch chấn hóa thành huyết vụ, cả trận doanh tan rã. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn Diệp Trần hoàn toàn là một con quái vật. Đến đây vẫn chưa xong, sau khi kiểm tra xong chiến lực cực hạn của mình, Diệp Trần phóng xuất ra kiếm vực ẩn chứa không gian bất động năng lực, sau đó lập tức đánh chết 5 tên dị tộc cường giả trong đó. Thế, Gocchuyenaudio.com, nhưng, ngay lúc hắn đang muốn thẳng hướng giết sạch 2 đại cường giả thất tinh bá chủ chiến lực cuối cùng thì một thanh búa cực lớn bỗng nhiên từ đâu bổ tới. Cái chuôi búa này cường thế vô cùng, nhìn như bình thường nhưng lại có thể đem kiếm vực của Diệp Trần xé toạc ra, ngay cả không gian bất động năng lực cũng bị nứt vỡ thành hư vô, cuối cùng, cái chuôi búa này cũng bổ tới trước người Diệp Trần. Xiếp na huy hoàng, Diệp Trần hít sâu một hơi, một kiếm đâm về cái chuôi búa này, so với xiếp na huy hoàng thì cuối cùng kiếm vực có ẩn chứa không gian bất động năng lực đến cùng lại yếu hơn một ít. Như là bị vô số sợi tơ quấn chặt lấy, tốc độ búa bị trì hoãn chậm lại, mũi kiếm ẩn chứa ánh sáng màu đỏ của đồ ma kiếm điểm vào điểm yếu nhất trên thân búa. Đinh một tiếng, cây búa cự đại kia bị đẩy lệch ra ngoài rồi rơi trở lại vào trên tay một gã cự ma. là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Thân thể nhanh lùi lại, Diệp Trần tầm mắt nâng lên nhìn qua gã cự ma có chiến lực hoàn toàn bất đồng với cự ma đế đang ở phía trước, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Lợi hại, rõ ràng đã đem không gian áo nghĩa vận dụng đến tình trạng bực này. Cái gã cự ma này thân cao hơn 10 dặm, dáng người thập phần tráng kiện, độ thô của cánh tay cùng bắp chân hoàn toàn siêu việt so với những cự ma thông thường, mà còn siêu việt hơn cả về kích thước thân thể. Cái búa vừa rồi kia đúng là do hắn ném tới. Ta tựu đã dự trù trước, Từ Lộ chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Diệp Trần trong nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ma tộc cùng tà linh tộc đối với chân linh thế giới thập phần coi trọng, không có khả năng bọn hắn không có có hậu thù, dưới tình huống bình thường, ở hậu phương tất nhiên không cần bạo lộ chuẩn bị, nhưng nếu như xuất hiện tình huống nghiêm trọng thì đối phương tất nhiên sẽ cử sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới đi tới, tương đương với bát tinh chiến lực rồi, mà biểu hiện thực lực của đối phương rõ ràng còn muốn cao hơn bát tinh chiến lực bình thường, nếu không thì một cái búa vừa rồi ném tới sẽ không có uy lực như thế. Hiện tại, hắn rốt cục đã minh bạch vì sao Nguyên Hoàng tiền bối cũng không thể xông qua được Từ Lộ, nói cho đúng hơn thì những gã ma tộc kia hoàn toàn bất đồng với các nhân vật đương kim vô địch của chân linh thế giới. Số lượng người xông qua Từ Lộ vô cùng ít và thực lực đã trở nên yếu ớt hơn nhiều, nên đoán chừng ma tộc đã đưa những ma vương ở hậu phương lên thay thế cho những kẻ cường giả thật sự này. Vốn tưởng rằng ở thời đại này, những kẻ chấn thủ Từ Lộ sẽ yếu hơn một chút so với thời thượng cổ, nhưng hiển nhiên, bọn hắn đều tính toán sai lầm, thực lực những kẻ thù Từ Lộ về căn bản không bị hạ thấp, chẳng qua là bọn hắn còn chưa đem hết toàn lực biểu hiện ra mà thôi. Bát tinh chiến lực dù ta có toàn lực bộc phát cũng không phải đối thủ của hắn, ly khai vẫn là biện pháp tốt nhất. Diệp Trần nhìn thoáng qua Từ Lộ chợt thân hình lóe lên, hướng phía chỗ sâu trong tinh không lao đi. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đuổi theo hắn. Cầm búa trong tay, cự ma một bước phóng ra truy hướng Diệp Trần, cường đại ma lực chấn động dẫn phát một đạo năng lượng tỏa ra, làm hắn lập tức vận dụng một tốc độ đạt tới tình trạng thập phần khủng bố. Cách chương.